Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, trên báo điện tử VTV có bài viết, cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Và từ đó đến nay thì Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp Tết đến xuân về. Tết đến xuân về cũng là mùa cho cây cối đâm chồi nảy lộc.
Cũng như mọi năm thì lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng tại khu di tích K9 huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hàng triệu hecta rừng, hàng trăm triệu cây xanh đã được trồng trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Với hơn 14 triệu hecta đất có rừng, Việt Nam được đánh giá là quốc gia đa dạng sinh học. Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025, nhiệm vụ mà ngành lâm nghiệp đề ra đó là giữ vững ổn định độ che phủ rừng trên 42%, nâng cao diện tích, chất lượng rừng thông qua các chương trình trồng cây xanh và bảo vệ rừng. Năm nay, các cấp bộ đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh. Đây là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 đã đưa ra, đó là 100 triệu cây xanh, hướng tới thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tin được báo Cần Thơ Online đăng tải.
Đối với tuổi trẻ Cần Thơ, đến nay đã trồng 100.000 cây bần. Nhân các dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Giờ trái đất hay chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, tuyến đường sáng xanh sạch văn minh an toàn. Cùng với đó là sửa chữa làm mới hơn 20 km đường giao thông nông thôn, 23 km tuyến đường qua thanh niên, trồng trên 90.000 cây xanh, ra mắt 3 vườn ươm, 3 mô hình chống rác thải.
Nhanh chóng lấy lại sức khỏe, trở lại công việc bình thường và rèn luyện cho con cái vào nề nếp là điều mà phụ huynh quan tâm thực hiện sau giai đoạn nghỉ Tết. Nhiều gia đình có sự sắp xếp cân bằng giữa việc vui chơi, nghỉ ngơi hợp lý và đồng thời chuẩn bị bài vở tâm lý cho con để cả nhà cùng bước vào năm mới với sự vui vẻ, phấn chấn, làm việc và học tập hiệu quả hơn. Báo Cần Thơ Online chia sẻ cùng bạn đọc.
Sau thời gian vui chơi thư giãn với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều gia đình đã khởi động thuận lợi sau Tết. Bên cạnh nỗ lực của bản thân thì tình yêu thương, quan tâm của các thành viên dành cho nhau sẽ tiếp thêm động lực để phụ huynh làm việc tốt, con cái chăm ngoan, học giỏi, khởi đầu năm mới thêm an lành, hạnh phúc.
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online thì ngày hôm qua, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc sau kỳ nghỉ Tết theo các tuyến đường như là quốc lộ 30, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, quốc lộ 1A khá đông đúc, khiến cho lượng phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng chức năng các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long phải túc trực để điều tiết giao thông, không để ùn ứ.
Theo ghi nhận tại cầu Rạch Miễu, từ sáng sớm cùng ngày đến tối, những dòng phương tiện các loại qua lại cầu Rạch Miễu cả hai hướng rất đông, đã liên tục gây kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này. Các giải pháp điều tiết của cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng không khắc phục triệt để tình trạng ùn ứ giao thông, khiến các phương tiện phải nhích từng chút một đoạn qua cầu. Theo ngành chức năng, đến hết hôm 29 tháng 1, mật độ phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tiếp tục ở mức cao, sẽ xảy ra ùn ứ giao thông. Người dân cần chọn thời điểm ra đường phù hợp để tránh ùn tắc giao thông.
Còn báo Vietnamnet thì cho biết là từ chiều tối ngày hôm qua thì lượng xe từ các tỉnh miền Trung hướng về thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Nai mỗi lúc một đông. Ghi nhận đến 20 giờ thì các phương tiện vẫn phải xếp hàng dài chờ di chuyển qua thành phố Biên Hòa.
Tại đoạn đường thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai giáp với tỉnh Bình Thuận thì tình trạng kẹt xe xảy ra từ buổi chiều theo hướng Bắc Nam. Hầu hết các phương tiện đều từ miền Bắc, miền Trung di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Một số khác đi du lịch trở về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đi làm trở lại. Tình trạng kẹt xe khiến các phương tiện ưu tiên cũng gặp khó khăn. Một số xe cấp cứu chở bệnh nhân phải chạy qua làn đường ngược chiều mới có thể di chuyển.
Báo Quân đội Nhân dân có bài phân tích với nhan đề hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững. Nghị quyết số 06 đã đề ra 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể hướng tới phát triển đô thị xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, thông minh và phát triển bền vững. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện cần tập trung lưu ý một số quan điểm chỉ đạo lớn.
Công tác quy hoạch phải đi trước một bước, cần có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tỉnh, vùng, phát hiện ra những tồn tại yếu kém để xử lý phù hợp. Quy hoạch và phát triển đô thị phải đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp nội lực với ngoại lực, nguồn lực trong nước và ngoài nước, nguồn lực của nhà nước với xã hội, nguồn lực của nhân dân, đẩy mạnh hợp tác công tư.
Cập nhật từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết thì chiều ngày hôm qua, lượng khách về sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, nhưng khu vực nhà ga quốc nội đi và đến khá thông thoáng. Các quầy làm thủ tục lên máy bay cũng không có xảy ra tình trạng ùn ứ.
Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 28 tháng 1 mùng 7 Tết, sân bay dự kiến đón 923 chuyến bay, gồm gần 700 chuyến quốc nội và hơn 220 chuyến quốc tế, trong đó có 818 chuyến chở khách. Khách quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đông với trên 71.500 lượt, trong khi khách quốc tế đến cũng cao hơn hôm trước với gần 20.000 lượt. Khung giờ bay đêm từ 23 giờ cho đến 0 giờ sáng lập kỷ lục mới với trên 4.500 lượt khách đến.
Những ngày đầu năm mới Quý Mão này thì chiếc du thuyền Victoria Mekong chở theo 60 khách du lịch đến từ Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển đã xuất phát từ thành phố Cần Thơ và đang ngược dòng Mekong để khám phá miền Tây trước khi qua Campuchia. Trước đó thì vào tháng 12 năm 2019, du thuyền triệu đô này đi vào hoạt động và trở thành du thuyền cao cấp đầu tiên kết nối thủ đô Phnom Penh, Campuchia với Cần Thơ, đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Dịch Covid-19 đã khiến tour xuyên biên giới của du thuyền Victoria Mekong bị gián đoạn thời gian dài và nối lại vào tháng 10 năm 2022. Ngoài các hoạt động tham quan tìm hiểu đời sống người dân ven sông ở miền Tây và Campuchia, trên tàu còn có nhiều hoạt động văn hóa phục vụ du khách như biểu diễn đơn ca tài tử, múa lân, các chương trình thi làm cocktail, tập yoga, xem biểu diễn nhạc dân gian miền Tây Nam Bộ vân vân. Hiện tại giá một tour quốc tế 5 ngày 4 đêm từ Cần Thơ đi Campuchia là 32 triệu đồng một khách, trong khi đó tour nội địa từ Cần Thơ Châu Đốc 3 ngày 2 đêm là 12 triệu 900 ngàn đồng một khách.
Báo cáo nhanh từ các trung tâm đăng kiểm, những ngày đầu năm tại Hà Nội thì lượng xe đến đăng kiểm vẫn đông, trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể. Báo Vietnamnet chuyển đến bạn đọc.
Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, 37 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động. Trong đó, 19 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do đang bị cơ quan công an điều tra vì có sai phạm, 13 trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động chưa xác định được nguyên nhân, 5 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139/2028.
Tin trên báo Nhân dân điện tử, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 20 cho đến hết ngày 26 tháng 1, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần cho đến mùng 5 Tết Quý Mão, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định, phục vụ nhân dân cả nước vui xuân đón Tết Quý Mão 2023.
Như đã dự báo trước đó, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán đã giảm thấp đáng kể so với ngày thường. Theo số liệu thống kê thực tế, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, công suất tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa đã giảm ở mức còn khoảng 15.500 MW, giờ thấp điểm đêm thì chỉ còn khoảng 13.600 MW, tương ứng mức khoảng 60% so với ngày bình thường.
Trong dịp nghỉ Tết vừa qua cũng được ghi nhận là không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ. Ngoài ra, các đơn vị trong toàn EVN đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Theo cảnh báo của cơ quan công an, trước, trong và sau Tết thì thường là dịp mà các loại tội phạm hoạt động phức tạp, trong đó tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường hoạt động cả vào ban ngày lẫn lúc ban đêm. Báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc.
Các đối tượng cướp giật tài sản đang ngày càng manh động, liều lĩnh. Thủ đoạn của chúng là lái xe máy, chạy lòng vòng trên đường vắng, nhắm vào các lao động đi làm ca đêm để đe dọa tấn công, rồi ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần đề cao cảnh giác để tránh bị cướp giật tài sản và nguy hiểm cho tính mạng bản thân khi có công việc phải đi làm ca đêm. Theo báo Sức khỏe đời sống, tính từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 1, tức từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, đã có gần 8.600 trường hợp được khám bệnh cấp cứu, tai nạn tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tăng trên 44% so với cùng kỳ của Tết năm trước. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tại các bệnh viện trong thành phố gần 3.840 lượt người. Trước Tết, ngành y tế đã thành lập 93 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, có 125 trong tổng số 128 cơ sở đạt yêu cầu, 3 cơ sở sản xuất thực phẩm đang chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. Ngành y tế đã triển khai tiêm hết số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Cần Thơ vào ngày 19 tháng 1, tức 28 Tết.
Mười phút đọc báo cùng bạn sáng nay cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.